Tại sao chương thứ 10 của sách Công vụ sứ đồ lại là cái chương quan trọng hơn hết? Giờ tôi thử cho mọi người cái gợi ý nha. Ai là người gốc Do Thái giơ tay lên dùng. Vương hả Vương?
Dạ không anh.
Trong thành Cesare có một người tên là Cornei, làm đội trưởng của đội binh gọi là Italy. Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời. Người hay bố thí cho dân và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi. Đương ban ngày, nhằm giờ thứ 9, người thấy rõ ràng trong sự hiện thấy có một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình và truyền rằng:
Hỡi Cornei!
Đôi mắt người ngó chăm thiên sứ và run sợ lắm, thưa rằng:
Lạy Chúa, có việc chi?
Thiên sứ nói:
Lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời, và Ngài đã ghi nhớ lấy. Vậy, bây giờ hãy sai người đến thành Giô-bê, mời Simon nào đó, cũng gọi là Phi-e-rơ, người hiện trọ nơi Simon, là thợ thuộc gia, nhà ở gần biển.
Khi thiên sứ là đấng truyền cho người đã trở lui, thì Cornei gọi hai người trong đám đầy tớ mình và một tên lính tinh kính trong những lính thuộc về mình mà thuật lại mọi điều cho họ nghe, rồi sai đến thành Giô-bê. Bữa sau, trong lúc ba người ấy đương đi đường và đã đến gần thành, vừa nhằm giờ thứ 6, Phi-e-rơ leo lên mái nhà để cầu nguyện. Người đói và thèm ăn. Khi người ta đương dọn cho ăn, thì người bị ngất trí đi. Người thấy trời mở ra và có vật chi giống một bức khăn lớn níu bốn chéo lên, giáng xuống và sa đến đất. Thấy trong đó có những thú bốn cẳng, đủ mọi loài, côn trùng bò trên đất và chim trên trời. Lại có tiếng phán cùng người rằng:
Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn.
Song Phi-e-rơ thưa rằng:
Lạy Chúa, chẳng vậy, vì tôi chẳng ăn giống gì dơ dáy, chẳng sạch bao giờ.
Tiếng đó lại phán cùng người lần thứ hai rằng:
Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng dơ dáy.
Lời đó lặp lại ba lần, rồi vật ấy liền bị thâu lên trên trời. Phi-e-rơ đương nghi ngờ về ý nghĩa của sự hiện thấy mình đã thấy, thì các người mà Cornei sai đi đã hỏi thăm được nhà Simon, và tới đứng tận cửa, họ kêu và hỏi:
Đây có phải là nơi Simon, tức Phi-e-rơ ở chăng?
Phi-e-rơ còn đương ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đó, thì Đức Thánh Linh phán cùng người rằng:
Kìa, có ba người đương tìm người, vậy hãy đứng dậy, xuống mà đi với họ, chớ hồ nghi, vì ta đã sai họ đó.
Phi-e-rơ bèn xuống cùng họ mà nói rằng:
Ta đây là người các ngươi đương tìm, các ngươi đến đây có việc gì?
Họ trả lời rằng:
Đội trưởng Cornei là người công bình, kính sợ Đức Chúa Trời. Cả dân Giu-đa đều làm chứng tốt về người. Người đó đã bởi một vị thiên sứ thánh mà chịu mạng lệnh từ nơi cao rằng phải mời ông về nhà và nghe lời ông.
Phi-e-rơ bèn mời họ vào nhà và cho trọ lại đó. Ngày mai, Phi-e-rơ chờ dậy đi với họ. Có một vài người trong hàng anh em từ Giô-bê cùng đi với. Bữa sau, đến thành Cesare, Cornei với bà con và bạn thiết mà người đã nhóm lại tại nhà mình đương chờ đợi. Phi-e-rơ vừa vào thì Cornei ra rước, phục xuống dưới chân người mà lạy. Nhưng Phi-e-rơ đỡ người dậy, nói rằng:
Ngươi hãy đứng dậy, chính ta cũng chỉ là người mà thôi.
Phi-e-rơ đương nói chuyện với Cornei, bước vào thấy có nhiều người nhóm lại, người nói cùng chúng rằng:
Người Giu-đa vốn không được phép giao thông với người ngoại quốc hay là tới nhà họ. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta biết chẳng nên coi một người nào là ô uế hay chẳng sạch. Nên khi các ngươi đã sai tìm, thì ta chẳng ngại gì mà đến đây. Vậy ta hỏi, vì việc chi mà các ngươi mời ta đến?
Cornei trả lời rằng:
Đã 4 ngày nay, nhằm giờ thứ 9, tôi đương ở nhà cầu nguyện. Thình lình có một người mặc áo sáng lòa hiện ra trước mặt tôi mà phán rằng: Hỡi Cornei, lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm. Đức Chúa Trời đã ghi nhớ việc bố thí của ngươi. Vậy ngươi hãy sai đến thành Giô-bê, mời Simon là Phi-e-rơ đến đây, người đương ở tại nhà Simon, thợ thuộc gia gần biển. Tức thì tôi sai tìm ông, mà ông đến đây là rất phải. Vậy bây giờ thai thải chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Chúa đã dặn ông nói cho chúng tôi.
Phi-e-rơ bèn mở miệng nói rằng:
Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa. Ấy là lời Ngài đã phán cùng con cái Israel khi rao giảng tin lành về sự bình an bởi Đức Chúa Giêsu Christ tức là Chúa của loài người. Việc đã bắt đầu từ xứ Galilê rồi tràn ra trong cả xứ Giu-đê. Kế sau, Giăng đã giảng ra phép báp-têm thì các ngươi biết rồi. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chúng ta từng chứng kiến về mọi điều Ngài đã làm trong xứ người Giu-đa và tại thành Giê-ru-sa-lem. Chúng đã treo Ngài trên cây gỗ mà giết đi. Nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại cho Ngài được tỏ ra. Chẳng hiện ra với cả dân chúng, nhưng với những kẻ làm chứng mà Đức Chúa Trời đã chọn trước, tức là với chúng ta, là kẻ đã ăn uống cùng Ngài sau khi Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Lại Ngài đã biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng và chứng quyết chính Ngài là đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngài, rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài.
Khi Phi-e-rơ đương nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa, vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Bây giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng:
Người ta có thể từ chối nước về phép báp têm cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng?
Ngươi lại truyền làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày.
Những gì mà chúng ta thấy được ở trong chương thứ 10 này đó, nó bắt đầu trở lại từ tận suốt trong Sáng Thế Ký chương thứ 22. Lý do mà Michel nói rằng câu chuyện này được quay trở lại từ tuốt tận ở Sáng Thế Ký chương thứ 22 là bởi vì trong câu 17 và 18, Đức Chúa Trời khi Ngài phán cùng Abraham đó, Ngài nói rằng: Ta sẽ ban phước dồi dào cho con, làm cho dòng dõi con đông như sao trên trời, nhiều như cát biển, và dòng dõi con sẽ chiếm được cổng thành quân địch. Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước vì con đã vâng lời ta. Lời Chúa nói với Abraham trong phần Kinh Thánh mình vừa đọc đó được gọi là giao ước đối với Abraham. Thì trong trải qua rất là nhiều thế kỷ, người Do Thái đã biết được cái vấn đề này, biết được rằng qua Abraham mà Chúa hứa rằng tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ nhờ dòng dõi ông mà được phước đó. Nhưng mà họ lại không hiểu điều này có nghĩa là gì và điều này sẽ xảy ra như thế nào. Những gì mà chúng ta vừa đọc của phần Kinh Thánh khi nãy đó, thì theo mọi người nghĩ đó, thì cái giấc mơ hay cái khải tượng mà Führer thấy được đó, muốn nói là điều gì vậy? Có phải là Chúa nói với Führer rằng Führer hãy trỗi dậy đi qua bên Việt Nam rồi ăn những đồ biển, ăn càng nhiều, ăn nhiều như thế nào đó tùy thích, có phải vậy không? Theo cái tập quán của người Do Thái và theo cái luật của họ đó, họ không có thèm tới nhà của người dân ngoại, tức là người không phải là người Do Thái, bởi vì họ cho rằng đó là những dân tộc không có sạch. Nhưng mà trong câu chuyện này, Đức Chúa Trời nói với Phi-e-rơ rằng hễ điều gì mà ta đã gọi là sạch rồi đó, thì ngươi không thể nào gọi là không sạch được. Những gì mà ta đã làm cho sạch rồi thì nó là sạch. Chúng ta nhớ tới cái đại mạng lệnh mà Chúa đã truyền được lặp lại trong công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8. Rồi bây giờ qua khải tượng của Phi-e-rơ đây, chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái sự hợp lý khi mà biết được rằng đó, những gì mà Chúa bày tỏ đó không chỉ cho người Do Thái mà thôi. Khi mà ta nói cái chương thứ 10 ở trong công vụ các sứ đồ này đó là cái chương quan trọng hơn hết trong Tân Ước đó, đúng ra là tôi nên nói rằng đây là cái chương quan trọng hơn hết cho tất cả chúng ta là những người đang có mặt ở đây. Tất cả chúng ta là những người đang có mặt ở đây, chúng ta nên vui mừng bởi vì chương thứ 10 của công vụ sứ đồ ở đây có thể là loại trừ Huy ra, bởi vì Huy giống người Do Thái. Những gì mà Kinh Thánh ghi lại ở đây về cái khải tượng mà Führer thấy, rồi ông tới nhà của cọt này, rồi ông nói chuyện với cậu này, tôi muốn mọi người để ý, bởi vì những điều này sẽ có thể áp dụng với chúng ta. Trong câu 34, ghi lại rằng Führer bắt đầu nói: "Thật, tôi nhận biết Đức Chúa Trời chẳng thiên vị ai, nhưng trong tất cả các dân tộc, hễ ai kính sợ Chúa và làm điều công chính thì được Ngài chấp nhận." Câu 34 này bắt đầu bằng một cái nhóm chữ diễn đạt là Führer bắt đầu nói. Thực ra cái này trong tiếng Hy Lạp đó, cái câu này có thể dịch ra là Führer mở miệng ra và bắt đầu nói, có nghĩa rằng những gì mà ông nó sắp nói đây là rất là quan trọng. Và cái câu này đó thường được áp dụng khi mà diễn đạt lại những gì mà Chúa Giêsu nói. Nếu mà những ai chưa biết đó thì cũng nên lưu ý rằng phần lớn những gì được ghi lại trong Kinh Thánh Tân Ước đó là được viết bằng tiếng Hy Lạp, là cái ngôn ngữ mà được phổ biến thời bây giờ. Trong khi Kinh Thánh Cựu Ước thì được viết bằng tiếng Hebrew. Chúng ta thử đặt mình vào trong vị trí của Führer để hình dung ra được là Führer đó phải đi một suốt một quãng đường dài như vậy, rồi bây giờ tới nhà của một người thầy đội hay là một người lính thuộc về quân La Mã đó, thì bây giờ đó nhìn thấy một cái đám đông, ngoại trừ người thân trong gia đình của cậu này mà cả những người mà ông mời tới và rất là đông đảo như vậy, thì bây giờ chúng ta có thể hình dung được Führer nghĩ hôm nay một cái cảnh rất là lạ. Ở đây những gì mà Führer nói cho chúng ta thấy được rằng Kinh Thánh của Chúa cả trong Cựu Ước lẫn trong Tân Ước cho biết rằng Đức Chúa Trời Ngài không thiên vị ai cả. Điều này hoàn toàn trái ngược với lại cái xã hội chúng ta đang sống ngày hôm nay. Chúng ta coi là đây là những cái thành phần quan trọng và chúng ta đặt để họ trong một cái vị trí nào đó cao trọng hơn. Không phải như vậy. Đối với Chúa, Chúa chẳng có thiên vị ai cả. Rồi từ câu 36 tới câu 38, Kinh Thánh ghi tiếp rằng Führer ông nói tiếp là Đức Chúa Trời đã gửi sứ điệp đến con cái Israel rao giảng tin lành bình an bởi Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Chúa của mọi người. Các ông biết rõ sự kiện xảy ra bắt đầu từ Galilee rồi tràn ra trong cả miền Judea sau khi Giăng rao giảng về báp-têm. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Giêsu người Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền năng, rồi Ngài đi khắp nơi làm việc nhân đức và chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp chế vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Như vậy thì ý mà ông Führer ở đây, ông nói rằng con này, ông dù ông là người La Mã nhưng mà ông ở gần đây, chắc chắn ông biết danh tiếng của Chúa Giêsu là thế nào, ông biết Chúa Giêsu là ai, những gì mà Ngài đã làm, đúng không? Tất cả những gì đã xảy ra đối với Chúa Giêsu thì mình có thể thấy rõ ràng rằng là Đức Chúa Giêsu phải đến từ Đức Chúa Trời, bởi vì nếu không phải đến từ Đức Chúa Trời thì không có thể có ai có thể làm được những dấu kỳ phép lạ như vậy. Và rồi từ câu 39 trở đi, Führer tiếp tục: "Chúng tôi là những nhân chứng về mọi điều mà Ngài đã làm ở Judea và Jerusalem. Người ta đã treo Ngài trên cây gỗ mà giết đi, nhưng ngày thứ ba Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại và hiện ra, không phải cho tất cả dân chúng mà cho chúng tôi là những nhân chứng Đức Chúa Trời đã chọn trước, tức là những người đã ăn uống với Ngài sau khi Ngài từ cõi chết sống lại." Như vậy thì ở đây ông Führer cho tội này biết được rằng tôi đây là môn đồ của Chúa Giêsu đây, và thế nào Chúa Giêsu Ngài đã bị bắt, bị nộp và bị giết. Chẳng những Ngài bị giết nhưng mà Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Cái chết của Ngài chắc chắn là cõi này đã không có xa lạ gì, bởi vì câu chuyện về Chúa chết chắc chắn phải được đồn ra. Nhưng mà ông nói rằng cái việc mà Đức Chúa Trời Ngài đã làm cho Đức Chúa Giêsu từ cái chết sống lại, và chính ông cũng như nhiều người khác đã là những nhân chứng cho việc đó. Cái việc mà Führer ở đây kể lại là Chúa Giêsu đã sống lại đó, không phải là cái việc mà mới vừa nghe tối hôm qua rồi được biết là có một ai đó đã thấy Chúa sống lại. Không phải như vậy. Führer nói rất là rõ là chính chúng tôi là những người đã ăn và uống với Ngài sau khi Ngài đã chết và sống lại. Và ông nói rằng Ngài đã truyền dạy chúng tôi phải rao giảng cho dân chúng và minh chứng Ngài là đấng Đức Chúa Trời đã lập để phán xét người sống và kẻ chết. Tất cả các nhà tiên tri đều làm chứng rằng ai tin Ngài thì nhờ danh Ngài mà được tha tội. Ông nói rằng bây giờ chúng tôi chỉ làm những gì mà Đức Chúa Giêsu đã kêu chúng tôi làm mà thôi. Có lẽ là ý Führer muốn nói rằng thật ra đó, đây là một cú sốc lớn đối với tôi khi mà có mặt ở tại nhà của quý ông ở đây, nhưng mà tôi chỉ đơn giản là làm những gì mà Chúa phán dạy tôi phải làm thôi. Và Führer ở đây nói một cách rất là rõ ràng rằng Chúa Giêsu là đấng sẽ phán xét tất cả chúng ta. Cũng sách Công Vụ này, chương thứ 17, từ câu 29 tới 31 nói như vậy. Vậy đã là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chúng ta đừng nghĩ rằng đấng thiêng liêng giống như hình tượng bằng vàng, bằng bạc hay đá do nghệ thuật và trí tưởng tượng của con người làm ra. Thế thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các thời kỳ ngu dại đó, nhưng bây giờ Ngài ra lệnh cho mọi người khắp nơi phải ăn năn, vì Ngài đã ấn định một ngày mà Ngài sẽ lấy sự công chính phán xét thế gian bởi người mà Ngài đã lập, và để xác chứng cho mọi người thấy Ngài đã khiến người sống lại từ cõi chết. Ở đây Paulo nói rất là rõ đây là tất cả những ai ăn năn thì sẽ nhận được sự tha tội. Và tôi muốn mọi người nhắm tới cái điều mà sứ đồ Führer đã từng nói, lời của Chúa được ghi lại qua sứ đồ Paulo trong Roma chương 10. Roma chương 10, xin mời một người đọc giùm cho từ câu 9 đến câu 17. Roma chương 10, từ câu 9 đến câu 17.
Em xin đọc ạ.
À, mời em.
Vì nếu miệng xung quanh nhận Đức Giêsu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin trong lòng thì được sự công chính, và xưng nhận nơi miệng thì được sự cứu rỗi. Kinh Thánh nói rằng bất cứ ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn, không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp, vì Ngài là Chúa của tất cả, ban ơn dồi dào cho mọi người kêu cầu Ngài. Tất cả người nào kêu cầu danh Chúa đều được cứu, nhưng làm sao họ có thể kêu cầu cùng đấng họ chưa tin? Làm sao họ có thể tin đấng họ chưa nghe? Làm sao họ có thể tin khi không có người truyền giảng? Làm sao cho họ có thể truyền giảng nếu họ không được sai đi? Như Kinh Thánh có chép, bàn chân của người truyền giảng phúc âm xinh đẹp biết bao, nhưng không phải tất cả mọi người đều vâng theo phúc âm, vì Isa có nói, lạy Chúa, ai chịu tin lời rao truyền của chúng con? Vậy có đức tin là do nghe, và nghe là khi lời Chúa cứu thế được truyền giảng.
À, cảm ơn em. Nhưng họ chưa tin, thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài, thì làm sao mà tin? Không có người nào rao giảng thì nghe bằng cách nào? Nếu chẳng có ai được sai đi thì làm sao mà rao giảng? Khi mà chúng ta đọc phần Kinh Thánh này đó, thì chúng ta thấy cái câu mà người rao giảng đó, thì chúng ta cứ nghĩ là đây là phải là những người truyền đạo, những người mà có cái chức vụ gì đó đi ra thì mới có thể rao giảng được. Nhưng mà không, cái công việc rao giảng ở đây là công việc mà dành cho tất cả mọi người. Tất cả những ai mà đi ra để chia sẻ về Chúa thì đó là những người mà Kinh Thánh muốn nói tới đây, chứ không phải chỉ những người đặc biệt là những người truyền đạo thì mới làm cái công việc này. Ở đây Kinh Thánh cho biết rằng là bàn chân của những người rao truyền tin lành thật xinh đẹp biết bao. Chúng ta đây cảm ơn Chúa là trong vài tuần qua đó lại đã rất là trung tín trong cái việc ra đi rao giảng tin lành của Chúa cho người khác. Để rồi giờ đây chúng ta có ba người chị em mới ở đây, và tôi đã không có biết rằng cái bàn chân của anh lại đẹp như thế nào. Có thêm phần Kinh Thánh này tôi muốn đọc trước khi chúng ta đi vào cái phần kết thúc của bài chia sẻ chúng ta, là trong Galati chương 3 từ câu 26 đến 29 nói như vậy. Galati chương 3 từ câu 26 đến 29. Vì bởi đức tin trong đấng Christ Jesus, tất cả anh em đều là con Đức Chúa Trời. Người nào trong anh em đã được bắp tem để thuộc về đấng Christ đều mặc lấy đấng Christ. Tại đây không còn phân biệt người Do Thái hay người Hy Lạp, người nô lệ hoặc người tự do, nam giới hay nữ giới, vì tất cả anh em đều là một trong đấng Christ Jesus. Nếu anh em thuộc về đấng Christ thì anh em là dòng dõi Abraham, tức là những người thừa kế theo lời hứa. Tức là phần Kinh Thánh này muốn cho chúng ta biết rằng chúng ta không còn là người Mỹ nữa, cũng chẳng phải là người Việt nữa, cũng không phải là người Campuchia nữa, nên tất cả chúng ta đều là con Đức Chúa Trời. Và đã là con Đức Chúa Trời rồi đó, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta được cái quyền thừa kế theo cái lời hứa của Ngài. Và Cô-lô-se chương 1 từ câu 26 đến 28 nói như vậy. Colosse chương 1 từ câu 26 đến 28. Tức là sự mầu nhiệm đã được giấu kín trải qua các thời đại và các thế hệ, nhưng bây giờ được giải bày cho các thánh đồ của Ngài, vì Đức Chúa Trời muốn họ bày tỏ sự phong phú và vinh quang của mầu nhiệm này giữa dân ngoại như thế nào. Ấy là Đấng Christ ở trong anh em, là niềm hy vọng vinh quang. Chính Ngài là Đấng chúng tôi rao giảng. Chúng tôi dùng tất cả sự khôn ngoan để cảnh cáo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu trình diện mọi người cách toàn hảo trong Đấng Christ. Phần kinh thánh này, Sứ đồ Phao-lô muốn nói đây là cái sự mầu nhiệm đã được giấu kín trải qua các thời đại và các thế hệ. Tức là đây là cái kế hoạch của Đức Chúa Trời từ xưa mà người Do Thái họ không thể nào hiểu được. Ấy là Đức Chúa Giê-xu, Ngài đã đến, Ngài đã chết để mà Ngài hoàn thành cái công cuộc cứu rỗi của Ngài, không chỉ dành cho người Do Thái mà thôi, nhưng dành cho tất cả mọi dân trên thế giới. Ông nói đây là Đấng mà chúng tôi rao giảng đây. Đức Chúa Giê-xu là Đấng mà Ngài sẽ trở lại và chúng ta phải sẵn sàng để tiếp đón Ngài. Ở đây ông nói rằng tất cả chúng ta là những người tin Chúa đó, chúng ta sống trong một cái sự hy vọng, một cái sự vinh quang. Một lần nữa, chúng ta đã thấy còn nhiều nước nho với bánh còn dư lại để nhắc nhở chúng ta biết rằng rất là nhiều người vẫn chưa được nghe về phúc âm của Chúa. Cho nên tôi mong ước rằng sẽ có nhiều người đến với Chúa hơn nữa. Cái báp têm, đây là một trong những cái mạng lệnh mà Chúa Giê-xu cũng truyền dạy tất cả những ai đã thuộc về Chúa phải bước đi bằng sự vâng lời Ngài.